Mang Việt ngữ, Đài Phát thanh Tôn Giáo Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Nicaragua. Sau đó là các tiết mục đối tượng một sự kiện công giáo và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Tòa Thánh và Ba Lan có chung lập trường về một số vấn đề. Một thông cáo được Tòa Thánh cho công bố sau cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Tổng thống Ba Lan, ông Dutch Alexander Kaczynski, nói rằng lập trường của Tòa Thánh và Ba Lan về một số vấn đề rất giống nhau. Ngoài ra, tin cũng cho biết Tổng thống Ba Lan mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước ông một lần nữa. Ngoài cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Ba Lan cũng đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Cha Dominic Mondetti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Thông cáo của Tòa Thánh viết rằng hai bên đã thảo luận về một số vấn đề song phương và trong vùng. Riêng Tổng thống Ba Lan đã cảm ơn Đức Thánh Cha về luôn quan tâm đến xứ sở của ông. Một trong những dấu chỉ có sự quan tâm mà Đức Thánh Cha đã dành cho Ba Lan là ngay từ lúc mới được bầu làm giáo hoàng, ngài đã viếng thăm Ba Lan. Đức Thánh Cha cũng luôn chào chúc khách hành hương Ba Lan bằng ngôn ngữ của họ. Ông Kaczynski đã được bầu làm Tổng thống Ba Lan vào tháng Giêng năm 2006. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã có nhã ý mời Đức Thánh Cha viếng thăm Ba Lan. Tin Roma, Caritas cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc tại Sri Lanka. Hồi tuần trước, liền sau khi Liên Hiệp Quốc đã báo động rằng Sri Lanka có thể tắm trong biển máu, tổ chức Caritas đã bắt tay vào việc cứu trợ những người bị thương và tị nạn. Mặc dù các phiến quân Mạnh Hổ Tăng Nghiêm đã đầu hàng hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua, tình hình nhân đạo tại Bắc Sri Lanka vẫn còn rất bi đát. Theo tin Giáo hội Á Châu, Quốc hội Thừa Sai Paris, hôm thứ Ba 12 tháng 5 vừa qua, quân đội chính phủ Sri Lanka đã mở một cuộc tấn công mới vào ngay sầu huyệt cuối cùng của các phiến quân. Trong lãnh thổ, chỉ còn dồn lại khoảng 2 cây số vuông, các phiến quân Mạnh Hổ Tamil đã cầm giữ hàng chục ngàn thường dân làm con tin. Đây là vùng mà các cơ quan truyền thông cũng như các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc không được phép đến. Người ta ước tính con số những người bị các phiến quân bắt làm con tin có thể lên đến 150.000 người. Những cuộc tấn kích trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5 vừa qua khiến cho hàng ngàn người bị thiệt mạng. Trong số này có cả hàng trăm trẻ em. Liên Hiệp Quốc đã cảnh cáo về một cuộc tắm máu do các phiến quân tạo ra. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 6.500 thường dân bị giết chết và hơn 14.000 người bị thương trong 3 tháng vừa qua. Con số người tị nạn sống trong các trại gần Vavonia lên đến 200.000 người. Các giáo hội Kitô vốn là một trong những cơ quan được vào trong các trại tị nạn, đã tố cáo tình trạng tồi tệ của người tị nạn. Với khoảng 50 thành viên luôn có mặt trong vùng giao chiến, Caritas Sri Lanka cũng đã phải trả một giá đắt khi đến cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc. Hôm 8 tháng 5 vừa qua, trong một vùng được xem là phi quân sự, một nhân viên của Caritas đã bị bắn hạ. Hai linh mục, một là giám đốc Caritas vùng và một là thành viên của Ban Công lý và Hòa bình Toàn quốc, cũng bị thương nặng trong lúc đang săn sóc cho các nạn nhân trong các nhà thờ trong vùng. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh lạy nơi vương thiên đàng, hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi các phiến quân hãy để cho người dân thường được đi lánh nạn. Ngài cũng động viên cộng đồng thế giới, cách riêng các cơ quan cứu trợ công giáo, hãy tích cực tham gia công tác cứu trợ. Đức Thánh Cha đã đặc biệt quan tâm đến cuộc xung đột tại Sri Lanka. Ngày trong sứ điệp Giáng sinh năm 2006, Ngài đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho cuộc chiến được chấm dứt. trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh hồi tháng giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân chiến cuộc và tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Và trong buổi tiếp kiến trong hành tuần sáng thứ tư mùng 4 tháng 2 vừa qua, Ngài lại một lần nữa kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Sri Lanka. Tìm Cộng hòa Dân chủ Congo. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ bỏ ra trên 144 triệu Mỹ kim để trợ giúp các nạn nhân SIDA và phòng chống dịch bệnh này. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, xuyên qua Caritas, Hội đồng Giám mục Congo đã cho tổ chức một cuộc hội thảo bằng tròn, trong đó các vị đã giới thiệu chương trình tăng niên nhằm phòng chống bệnh SIDA. Chương trình này đã được soạn thảo với sự tham gia của 47 giáo phận và có tham vọng mang lại một sự đóng góp của giáo hội và những nỗ lực của chính phủ cũng như các cơ quan khác trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh SIDA. Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Phát triển, Đức cha Javier Catala đã khẳng định rằng chính phủ và giáo hội Công giáo cương quyết chống lại dịch bệnh này. Ngài nhấn mạnh rằng hàng triệu người dân mắc bệnh này sẽ hưởng được sự chăm sóc nhờ chương trình này. Bộ trưởng Y tế Congo, ông Auguste Mopiti, đã cảm ơn các nỗ lực của Hội đồng Giám mục Công giáo trong việc phòng chống SIDA. Ông nói rằng quốc gia đang cần sự đóng góp của các tôn giáo, cách riêng của giáo hội Công giáo. Bác sĩ Bruno Nitio, giám đốc Caritas Congo, đã giới thiệu và trình bày chương trình nói trên của giáo hội Công giáo. Chương trình tập trung xung quanh 4 tiêu điểm là giáo dục và phòng ngừa, trợ giúp y tế, thiên liêng, tâm lý, xã hội và kinh tế, các khía cạnh đạo đức và pháp lý, truyền thông. Dr. Robert Vigilio, cố vấn đặc biệt về SIDA của Caritas quốc tế và đứng đầu phái đoàn Caritas tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, nhắc lại rằng Phi Châu Hạ Sahara là vùng bị dịch bệnh SIDA hoành hành nặng nề nhất. Nhìn chung có đến 64% những người mắc bệnh SIDA đang sống tại lục địa Phi Châu. Phi Châu cũng là nơi có đông trẻ em mồ côi nhất vì SIDA. Tin Rimini ý. Cuộc gặp gỡ vì tình thân hữu giữa các dân tộc tại Rimini lần thứ 30 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 8 năm nay với chủ đề Quen biết luôn luôn là một biến cố. Tưởng cũng nên nhắc lại, mỗi năm, hàng trăm ngàn người thường tập trung về Rimini, Ý, để cùng sống với nhau trong một tuần lễ và trao đổi với nhau về các vấn đề như niềm tin, văn hóa, bản sắc, sự bổ trợ, truyền giáo cũng như làm chứng về tình yêu thương và lòng bác ái. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 30 năm, cuộc gặp gỡ vì tình thân hữu giữa các dân tộc sẽ được tổ chức với nhiều sinh hoạt hơn. Sẽ có khoảng 4.000 thiện nguyện viên tham gia vào việc tổ chức và điều động cuộc gặp gỡ. Chương trình cuộc gặp gỡ đã được giới thiệu tại trụ sở của UNESCO ở Paris hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua. Hiện diện trong buổi giới thiệu chương trình có khoảng 150 người gồm các đại sứ, đại diện của giới văn hóa Pháp, giáo hội và các phong trào công giáo. Ông Oplabiyi Babalola Joseph Jay, Chủ tịch Hội đồng Điều hành của tổ chức UNESCO nói rằng, cuộc gặp gỡ tại Rimini là một sinh hoạt điển hình, nói lên lý do hiện hữu của tổ chức UNESCO. Về phần mình, Đức cha Folo, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại UNESCO, đã trích dẫn thông điệp đức tin và lý trí của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để khẳng định rằng văn hóa tự nó có khả năng đón nhận mặc khải thần linh, bởi vì mỗi một nền văn hóa và mỗi tôn giáo đều giúp cho con người đến gần với mầu nhiệm của Thiên Chúa và đưa Thiên Chúa đến gần với mầu nhiệm con người. Tin Vatican, báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, vừa ca ngợi vừa chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong số ra ngày thứ Hai 18 tháng 5 vừa qua, báo Người Quan Sát Roma cho đăng hai bài viết khác nhau. Một bài nhận định tích cực về chuyến viếng thăm của ông tại trường Đại học Công giáo Notre Dame và một bài mạnh mẽ phê bình lập trường của ông về cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Bài thứ nhất với nhan đề Tổng thống Obama trong việc tìm kiếm một nền tảng chung, nhắc đến bài diễn văn mà Tổng thống Hoa Kỳ đã đọc trong lễ mãn khóa của trường đại học Notre Dame hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua. Báo Người Quan sát Roma nhận định, việc tìm kiếm một nền tảng chung xem ra là con đường đã được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chọn để đối đầu với vấn đề nhạy cảm là phá thai. Báo này cũng ghi nhận rằng ông Obama đã chọn trường Đại học Công giáo Notre Dame để tái khẳng định rằng lập trường của ông về luật cho phép phá thai không phải là một ưu tiên của chính phủ ông. Báo này cũng nhìn nhận rằng trong thời gian qua đã có nhiều chống đối mạnh về việc trường Đại học Công giáo này mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn khai mạc trong lễ ra trường và trao bằng tiến sĩ luật danh dự cho ông. Nhưng bài báo cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Hoa Kỳ đã kêu gọi người Mỹ thuộc mọi tôn giáo và ý thức hệ hãy nắm tay nhau trong một nỗ lực chung nhằm làm giảm bớt các cuộc phá thai. Cũng trong số báo ra hôm thứ Hai vừa qua, một bài viết khác của tờ báo lại phê bình lập trường của Tổng thống Obama về việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Với tựa đề Chiến dịch tại Hoa Kỳ chống lại tế bào gốc, bài báo ca ngợi nỗ lực của các bức giám mục Hoa Kỳ nhằm chống lại chính sách mới về việc sử dụng các phôi thai người cho việc nghiên cứu khoa học. Theo bài báo, đây là lần đầu tiên tiền đóng thuế của người dân Mỹ sẽ được sử dụng để giết những con người còn trong tình trạng phôi thai và lấy tế bào gốc. Trong bài viết, báo Người Quan sát Roma đặc biệt trích dẫn các bài phát biểu của Đức Hồng Y Justin Rigali, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bên vực sự sống, và Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver. Đây là những vị chủ chân có tiếng nói mạnh mẽ nhất chống lại các chính sách bài sự sống của Tổng thống Obama. Với bài viết này, báo Người Quan sát Roma muốn chứng tỏ rằng Tòa Thánh luôn ủng hộ lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong việc chống lại các chính sách bài sự sống của Tổng thống Obama. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao gương truyền giáo của cha Matteo Ricci tại Trung Quốc. Trong một sứ điệp gửi cho Đức cha Claudio Giuliodori với một giáo phận Macerata, Ý, nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của cha Matteo Ricci, Đức Thánh Cha nói rằng tìm kiếm sự hài hòa giữa nền văn hóa cao đẹp và ngàn đời của Trung Hoa và sự mới mẻ của Kitô giáo, đó là trọng tâm của hoạt động tông đồ của cha Matteo Ricci. Ôn lại công cuộc truyền giáo của vị linh mục dòng tên này, Đức Thánh Cha viết rằng ngài là một con người có một niềm tin sâu xa và là một thiên tài phi thường về văn hóa và kiến thức. Cha Ricci đã hiến dâng cả đời để mở ra cuộc đối thoại giữa Đông và Tây, đồng thời đưa tin mừng hội nhập vào văn hóa của dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Theo Đức Thánh Cha, sở dĩ hoạt động tông đồ của cha Ricci có tính tiên tri là bởi vì ngài đã có một thiện cảm sâu xa với người Trung Hoa, với văn hóa và truyền thống tôn giáo của họ. Đức Thánh Cha viết, chúng ta chỉ cần nhớ đến quyển Đạo Hữu Luận của cha để thấy rõ điều đó. Trong suốt 28 năm làm tông đồ tại Trung Hoa, cha Ricci đã thắt chặt một tình thân hữu sâu xa với dân tộc Trung Hoa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thiếu cảm thông, ngài vẫn trung thành với cung cách truyền giáo ấy cho đến khi qua đời. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta có thể nói, cha Ricci đã khai sinh một phương pháp khoa học và một chiến thuật mục vụ dựa trên sự tôn trọng đối với những truyền thống lành mạnh mà người tân tòng Trung Hoa không thể bỏ được khi trở lại công giáo. Cha Ricci cũng dựa trên niềm xác tín rằng mặc khải chỉ có thể bổ túc và làm cho những truyền thống ấy được thêm phong phú mà thôi. Chính từ xác tín ấy mà, cũng như các vị giáo phụ đã từng làm trong cuộc gặp gỡ giữa tin mừng và văn hóa Hy La, cha Ricci đã mở ra cuộc hội nhập văn hóa tại Trung Hoa, thắt chặt tình thân hữu với các bậc thức giả tại đây. kết thúc sứ điệp gửi cho Đức Giám Mục Maserata, sinh quán của cha Ricci, Đức Thánh Cha kêu gọi. Ước gì, nói gương cha, các cộng đồng của chúng ta, nơi có nhiều người thuộc nhiều văn hóa và tôn giáo khác đang sinh sống, được lớn lên trong tinh thần cởi mở và tôn kính. Rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Nicaragua.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một số viên chức trong chính phủ Sandinista đang cầm quyền tại Nicaragua cáo buộc giáo hội tìm cách lũng đoạn chính phủ. Do đó, các nhà lãnh đạo giáo hội tại nước này yêu cầu có một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Daniel Ortega để cứu gỡ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa giáo hội và nhà nước. Như đức cha Bernard Hombach, giám mục Granada, nhận định, quan hệ giữa giáo hội và đảng Sabino không mấy thân thiện trong thời gian này. Sau khi các linh mục yêu cầu cho đến khiếu lại vì có những tố cáo về gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái, chính phủ do đảng Sandino lãnh đạo quay sang tấn công giáo hội và đe dọa rút lại các khoản trợ cấp cho các trường của giáo hội. Đức cha Hồng Bắc nói rằng, chính phủ đang đưa ra những biện pháp chống lại giáo hội để giáo hội không còn lên tiếng công khai nữa. Vì giám mục người Đức 75 tuổi này đã đến truyền giáo tại Nicaragua vào năm 1987, tức vào giữa cao điểm của điều thường được gọi là cuộc chiến Contra, tức là cuộc chiến chống lại cộng sản tại Nicaragua. Ngài nói rằng, hiện nay quan hệ giữa giáo hội và chính phủ Sandino không mấy tốt đẹp, nhưng so với thập niên 80 thì lại tốt hơn nhiều. Vào thời kỳ ấy, tức dưới thời chính phủ do đảng Sandino thân cộng cầm đầu, các linh mục còn bị bắt hại, giam tù và trục xuất. Ông Daniel Ortega, người đã làm tổng thống vào thập niên 80, tố cáo các nhà lãnh đạo giáo hội cấu kết với phiến quân Contra để chống lại chính phủ. Nhưng ông đã vơ vãn giáo hội để được tái cử trong cuộc bầu cử hồi năm 2006. Dù vậy, liên minh của nhà lãnh đạo Sandino với giáo hội không được bền. Mới đây, khi bị tấn công trên đường phố, ông Hernan Estrada, bộ trưởng tư pháp Nicaragua, đã giận dữ tố cáo các linh mục thúc đẩy bạo động nhằm tạo bất ổn cho chính phủ Sandinista. Những lời phát biểu đầy giận dữ của ông Estrada trên đài truyền hình nằm trong một loạt những tấn công của chính phủ nhắm vào giáo hội sau khi giáo hội lên tiếng chỉ trích chính phủ vì sự bất ổn xã hội tiếp theo những cáo buộc về gian lận bầu cử hồi cuối năm ngoái. Linh mục Rolando Alvarez, phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục thủ đô Managua, kêu gọi như sau. Chúng ta không thể khoanh tay ngồi yên khi đất nước đang rỉ máu. Cha Alvarez được xem là một trong những người chỉ trích chính phủ nặng nề nhất. Ngài đã tố cáo chính phủ gian lận bầu cử cũng như sử dụng những biểu tượng công giáo và lợi dụng sự ngây thơ của những người ủng hộ cho những ý đồ chính trị của mình. Các mối quan hệ của mặt trận giải phóng Sandino với giáo hội công giáo cũng giống như một quả lắc đồng hồ kể từ khi mặt trận này ra khỏi tình trạng du kích để chống lại chế độ độc tài Somoza. Lúc đầu, giáo hội chống lại phong trào Sandino và các chiến thuật du kích của phong trào. Nhưng sau đó, lại ủng hộ các phiến quân Marxist trong cuộc cách mạng năm 1979 để lật đổ nhà độc tài Anastasio Somoza được Hoa Kỳ bảo trợ. Các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước do đảng Sandino Thân Cộng cầm đầu không mấy chốc trở nên tồi tệ khi giáo hội lên tiếng tố cáo nhà nước bắt hại những nhà bất đồng chính kiến. Đảng Sandino đã phẫn nộ khi giáo hội từ chối không tố cáo các phiến quân Contra được Hoa Kỳ yểm trợ. Họ còn tìm cách thiết lập một giáo hội cách mạng tự trị, nhưng không được dân chúng ủng hộ. Sau khi thất bại trong hai cuộc bầu cử hồi năm 1996 và năm 2001, ông Ortega tìm cách ve vãn giáo hội trước khi ra tranh cử vào năm 2006. Đức Hồng Y Miguel Obando y Bravo, nguyên tổng giám mục Managua, là người đã đích thân làm phép cưới cho ông Ortega và bà Rosario Murillo. Sau đó, vài ngày trước cuộc bầu cử, ông Ortega đã bày tỏ lập trường chống phá thai. Nhưng không đầy hai năm sau khi trở lại cầm quyền, ông Ortega từ chối không cho các quan sát viên quốc tế đến Nicaragua để theo dõi các cuộc bầu cử thị trưởng hồi tháng 11 năm ngoái. Trong cuộc bầu cử này, đảng của ông chiếm tới 105 ghế thị trưởng trong tổng số 146 ghế trên toàn quốc. Khi các cuộc gian lận bầu cử được đưa ra ánh sáng, các nhà lãnh đạo giáo hội và giới doanh nghiệp kêu gọi cho đến phiếu lại với sự giám sát của các quan sát viên quốc tế. Nhưng chính phủ Sandino từ chối đề nghị này. Giáo hội cũng lên tiếng tố cáo việc chính phủ sử dụng kinh thánh vào các mục tiêu chính trị. Ông Ortega rất thường trích dẫn kinh thánh trong các bài diễn văn. Rất nhiều biểu ngữ giới thiệu các chương trình của chính phủ đều có viết kèm câu thuận ý dân là thuận ý Chúa. Gần đây, khi các cuộc bạo động bùng nổ sau bầu cử, người ta thấy các tượng Đức Mẹ được đặt ở các ngã tư trong thủ đô. Một số tượng được cuốn cả cờ của đảng Sandino. Nhiều nhóm cầu nguyện ủng hộ chính phủ cũng tổ chức các buổi cầu nguyện ở các ngã tư. Các nhà lãnh đạo đối lập nói rằng chính phủ đang sử dụng lòng đạo như một bình phong cho ý đồ chính trị của đảng Sandino. Theo Đức cha Hombach, chính phủ sử dụng lòng đạo để che đậy những vấn đề xã hội mà Nicaragua đang trải qua. Tham nhũng là quốc nạn tại quốc gia được xem là một trong những quốc gia nghèo nhất tại Nam Bán Cầu. Sự bất mãn của dân chúng ngày càng gia tăng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Mai Hương trình bày. Thể đứng thẳng để nói lên tiếng nói của mình. Đây là đề tài của chương mục Mỗi tuần một sự kiện tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Cuộc bầu cử quốc hội diễn ra từ ngày 16 tháng 4 và kéo dài một tháng tại Ấn Độ, sắp kết thúc. Cứ 5 năm một lần, quốc hội Ấn Độ được bầu lại, và từ đó quyền hành chính trị sẽ được chuyển giao sang một chính phủ mới. Đây là thể hiện một nền dân chủ vĩ đại nhất thế giới. Thực vậy, với dân số hơn 1 tỷ người, Ấn Độ có 714 triệu cử tri đi bầu tại hơn 800.000 phòng phiếu, được bảo đảm an ninh và giám sát bởi khoảng 6 triệu nhân viên công lực và quan sát viên. Đây là một cuộc bầu cử có tầm vóc khổng lồ, sánh ngang bằng tổng số các cuộc bầu cử của 4 quốc gia cộng lại là Hoa Kỳ, Nhật, Nga và Phi Lục Tân. Quốc hội mới của Ấn Độ với 543 vị dân biểu vừa đắc cử sẽ tuyển chọn ra một tân thủ tướng, người có quyền hành thực sự, cầm đầu chính phủ mới. Một tổng thống mới cũng được chỉ định, nhưng chức vụ chưa hoàn toàn có tính cách như lễ. Sự chuyển giao quyền hành tại Ấn Độ mỗi nhiệm kỳ 5 năm lại diễn ra một cách hòa bình, tôn thánh, do cuộc bầu cử được đánh giá là khá trung thực, minh bạch, không gian lận, mặc dù đôi khi cũng có những lộn xộn căng thẳng ở vài địa phương. Cấu trúc phức tạp của Ấn Độ cho thấy nhiệm vụ cực kỳ khó khăn mà người Ấn Độ đã hoàn thành được qua các cuộc bầu cử hoàn toàn tự do. Quốc gia với hơn 1 tỷ dân này có 35 tiểu bang, nói 18 thứ tiếng khác nhau, với khoảng 220 đảng chính trị và gồm 5 tôn giáo lớn là Ấn giáo chiếm 80% dân số, Hồi giáo 14%, Kitô giáo 2,4%, Đạo Sikh 2% và Phật giáo 0,7%. Kể từ khi thu hồi nền độc lập vào năm 1947, cũng như tại Hoa Kỳ, chính trường Ấn Độ chỉ có 2 đảng chính trị lớn đối lập nhau, liên kết với một số đảng nhỏ từ địa phương để tranh cử. Phe nào thắng phiếu sẽ nắm được quyền hành một cách hòa bình dân chủ trong nhiệm kỳ 5 năm. Hai đảng lớn là đảng Quốc Đại với các tên tuổi như Nehru, Gandhi với khuynh hướng xã hội thiên tả, và đảng Quốc gia Ấn giáo gọi tắt là BJP có khuynh hướng quốc gia bảo thủ thiên về Ấn giáo. Cũng như tại những nước dân chủ phương Tây, người dân được thực sự hưởng các quyền tự do chính trị, báo chí, tôn giáo qua sự bảo đảm của hiến pháp. Những ai từng du lịch Ấn Độ đều thấy đây là một quốc gia còn rất nghèo. Điển hình là sự nghèo khổ có thể dẫn đến cả tình trạng bố mẹ phải đem bán con để lấy tiền sinh sống, như vụ báo chí vừa loan tin trường hợp gia đình cô bé tài tử nổi tiếng trong phim Ấn Độ Triệu Phú Ổ Chuột vừa được giải Oscar, xuất thân từ một xóm nghèo tại ngoại ô thành phố Bombay. Kể từ thập niên 1990, sau những biện pháp cải tổ kinh tế từ khuynh hướng chính trị xã hội sang kinh tế thị trường tự do, Ấn Độ đã phát triển nhanh với mức tăng trưởng hàng năm khoảng 8-9%. Tuy nhiên, theo thống kê của các cơ quan quốc tế như Quỹ Tiền tệ IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank, Ấn Độ được kể là một nước nghèo với mức thu nhập cá nhân trung bình hàng năm là 724 Mỹ kim, xếp hạng thứ 175 trên 224 quốc gia. Xã hội Ấn Độ vẫn còn rất bảo thủ và lạc hậu. Sự phân chia giai tầng xã hội theo truyền thống lịch sử vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, trước hiến pháp, trước công lý, mọi người dân đều có quyền bình đẳng, ngang nhau, và điều này trên thực tế được thật sự bảo đảm. Các sự kiện trên cho thấy, mặc dù là một nước nghèo, Ấn Độ đã phát huy được một truyền thống dân chủ lâu đời. Trên thế giới hiện nay, ngoài Ấn Độ là một nước lớn, còn có những nước nhỏ hơn, rất nhiều và cũng rất nhiều, đã thực hiện được tiến trình chuyển giao quyền hành chính trị một cách hòa bình êm thấm, rất văn minh, qua bầu cử dân chủ tự do. Trong số này, phải kể vài nước Phi Châu, thường bị coi là bán khai, không có 4.000 năm văn hiến như Việt Nam. Gần đây, khi tranh luận về tiến trình phát triển dân chủ tại một số nước nghèo, nhất là trường hợp Việt Nam, một vài chuyên gia ngoại quốc thường lập luận rằng phải có thời gian để phát triển kinh tế, để hình thành một giai cấp trung lưu trong xã hội có mức thu nhập cao, rồi dần dần từ đó mới có thể phát triển các ý niệm dân chủ, phát triển các nhu cầu tự do. Đây cũng chính là lập luận của các chính phủ độc tài. Hiện nay tại Việt Nam hình như cũng đã chớm nở một giai cấp trung lưu, một giai cấp tư bản đỏ, mà của cải tài sản vơ vét được, không do tài kinh doanh, không do tài thao lược, mà chỉ vì móc ngoặc, vì toa rập với chính quyền, nếu không muốn nói là do ăn cắp và ăn cướp. Và hình như giai cấp này càng đông thì họ càng ôm chặt càng giữ vững chính quyền độc đoán để đồng thời giữ vững nồi cơm, giữ vững những đặc quyền đặc lợi. Đối với giai cấp này, hình như họ cũng chẳng có bao nhiêu nhu cầu về dân chủ, về tự do để cần phải phát triển. Kinh nghiệm về dân chủ của Trung Cộng sau hơn 3 thập niên phát triển kinh tế đã quá rõ ràng. Để khảo sát một cách chính xác bằng phương pháp khoa học và xem việc cải thiện kinh tế có đem lại dân chủ không, gần đây, hai giáo sư người Mỹ là De Mesquita và G. Downs thuộc Đại học New York đã làm một cuộc thử nghiệm tương tự như các cuộc thử nghiệm trong lĩnh vực y khoa. Họ theo dõi một tập thể gồm 150 quốc gia đang phát triển trong thời gian 29 năm, kể từ năm 1970 đến năm 1999. Họ nghiên cứu các hồ sơ về sự phát triển kinh tế của mỗi nước trong thời gian này, đồng thời họ cũng quan sát mức độ dân chủ đạt được tại mỗi quốc gia. Tiêu chuẩn kinh tế là mức thu nhập, các điều kiện về giáo dục, y tế, giao thông. Mức độ dân chủ là các quyền tự do về chính trị, báo chí, phát biểu, tín ngưỡng, tôn giáo. Các tiến bộ trong hai lĩnh vực kinh tế và dân chủ tại mỗi nước được đặt song song trên một biểu đồ để quan sát, ngõ hầu tìm ra mối liên hệ, cho phép rút ra những kết luận khách quan. Họ kinh ngạc vì không hề phát hiện được trên biểu đồ, tại bất cứ quốc gia nào, một mối tương quan về đường hướng phát triển của hai yếu tố kinh tế và dân chủ. Qua công trình nghiên cứu, hai vị giáo sư này đi đến kết luận rằng chẳng hề có mối liên hệ, nguyên nhân, hậu quả nào giữa sự phát triển kinh tế và các tiến bộ về dân chủ, như thiên hạ thường rêu rao. Thành ra những quyết đoán cho rằng kinh tế sẽ đem lại dân chủ chỉ là những võ đoán hồ đồ vô căn cứ, không dựa trên bất cứ kinh nghiệm, bất cứ cơ sở khoa học nào để chứng minh. Nhận định về trường hợp của hai quốc gia Ấn Độ và Việt Nam cho thấy có thể rút ra vài mối tương quan để so sánh. Cả hai đều là những nước nghèo, đều từng bị đô hộ, và sự cai trị của thực dân chỉ chấm dứt sau đệ nhị thế chiến. Mặc dù là một quốc gia nghèo, Ấn Độ đã tạo dựng được nền dân chủ ngay sau khi giành được độc lập. Họ không cần phải chờ đợi sự phát triển kinh tế, không cần chờ đợi sự hình thành của một tầng lớp trung lưu nào cả. Trong một bối cảnh xã hội, chính trị phức tạp và khó khăn hơn Việt Nam nhiều, Ấn Độ đã có dân chủ ngay từ thập niên 1940. Đó là thời gian ông Hồ Chí Minh vẫn còn đang loanh quanh tìm đường cứu nước, và rốt cuộc đã kiếm ra được con đường Mác Lê Bi Đát để chỉ đem chết chóc đói nghèo về cho dân tộc. Mới đây, quyển hồi ký bí mật của một cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Triệu Tử Dương đã xuất hiện tại Tây Phương. Gần đây người ta mới biết rằng người đã từng ủng hộ cuộc biểu tình đòi dân chủ ôn hòa của sinh viên Trung Quốc hồi năm 1989 cũng chính là người đã đưa kinh tế thị trường vào Trung Quốc, chứ không phải là ông Đặng Tiểu Bình như người ta vẫn nghĩ. Là một người có đầu óc cởi mở và nhất là biết tôn trọng ý kiến của người khác, ông Triệu Tử Dương đã phản đối cuộc đàn áp và tàn sát các sinh viên biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1989. Trong cuốn hồi ký thu thập những bài phát biểu được ghi âm của ông Triệu Tử Dương đã ca ngợi hệ thống dân chủ của Tây Phương. Ông nói như sau: nếu một đất nước muốn canh tân thì không những chỉ có áp dụng nền kinh tế thị trường là đủ, mà còn phải kèm theo đó là chọn và thực hiện một nền dân chủ lập pháp như là hệ thống chính trị cho mình. Nếu không, đất nước này sẽ không thể có một nền kinh tế thị trường hiện đại và sung túc, mà nó cũng không có khả năng trở thành một xã hội hiện đại với cơ chế pháp quyền. Dân chủ không hẳn là chính thể hoàn hảo nhất hiện nay, nhất là khi nó không được xây dựng trên những nền tảng đạo đức. Nhưng ít ra trong một chế độ dân chủ thực sự, người dân có thể đứng thẳng như một người trưởng thành để nói lên những điều mình suy nghĩ, chứ không như một đàn kết chỉ biết lặp lại những gì người khác suy nghĩ thế cho mình và áp đặt suy nghĩ của họ lên mình. Chính với ý thức đó mà Đức Hồng Y Oswald Gracias Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Ấn Độ thuộc Nghi lễ Latin, khi theo dõi kết quả cuộc bầu cử quốc hội tại nước mình đã thốt lên: "Tôi hãnh diện vì đất nước của tôi." Người Việt Nam cũng chỉ thực sự có thể hãnh diện về đất nước của mình khi mỗi người dân, dù nghèo nàn đến đâu, cũng vẫn có thể nói lên được tiếng nói của mình, không chỉ qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử tự do, mà qua các quyền cơ bản của con người. Xét cho cùng, dân chủ cũng chỉ là thể hiện cái sự tôn trọng đối với phẩm giá và các quyền cơ bản của con người. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng chương mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện Tuần Này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và Nhân quyền với Mai Hương. Vừa ăn cướp vừa la làng, đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù nước thành viên nào của Liên Hiệp Quốc cũng đặt bút ký tên vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được tổ chức này công bố hồi năm 1948. Trong thực tế, mỗi khi nói đến nhân quyền, thì những nước vi phạm nhân quyền lại luôn đưa ra nhiều luận cứ để biện minh cho những vi phạm của mình. Việt Nam là một trong những nước đó. Tại hội nghị kiểm điểm thường kỳ hoàn vũ của Hội đồng Nhân quyền diễn ra tại Geneva hôm 8 tháng 5 vừa qua, Việt Nam vừa rêu rao những thành quả về việc bảo vệ và thăng tiến nhân quyền của mình, vừa quy trách cho các nhân viên chính quyền địa phương về những vi phạm nhân quyền. Để có một cái nhìn về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, chúng ta xin được trích đọc một bài viết mới đây của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng trong nước hiện nay. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế giải thích về việc thành lập Hội đồng Nhân quyền như sau. Trước đây, cơ quan phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc chỉ là một ủy hội trực thuộc Hội đồng Kinh tế Xã hội. Trong nhiều năm, các nước độc tài ở Á và Phi Châu đã lũng đoạn bằng cách cấu kết với nhau, bầu cho nhau vào ủy hội này và bênh vực nhau mỗi khi bị chỉ trích về lĩnh vực nhân quyền. Hậu quả là nhân quyền chẳng những không được cải tiến mà còn bị chà đạp trầm trọng thêm. Vì lý do đó, vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Liên Hiệp Quốc đã sửa hiến chương, nâng vấn đề nhân quyền lên một tầm mức quan trọng hơn, thành lập Hội đồng Nhân quyền thay thế Ủy hội Nhân quyền. Theo thể thức mới, mỗi 4 năm một lần, các quốc gia thành viên Liên Hiệp phải làm phúc trình trước Hội đồng Nhân quyền về tình trạng nhân quyền tại nước mình, gọi là kiểm điểm thường kỳ hoàn vũ. Thể thức này đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định vào ngày 15 tháng 3 năm 2006. Theo đó, tất cả 192 nước hội viên đều phải lần lượt trình bày về tình trạng nhân quyền tại nước mình, kèm theo các biện pháp thăng tiến nhân quyền và hoàn thành những nghĩa vụ về nhân quyền. Đây là tiến trình lần đầu tiên được áp dụng trên thế giới, nhằm mục đích tối hậu là cải thiện nhân quyền tại mỗi quốc gia và nêu ra những vi phạm nhân quyền tại bất cứ đâu. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại Geneva đang xem xét báo cáo về tình hình nhân quyền tại các nước trước khi đại diện mỗi nước trực tiếp phúc trình vào đầu tháng 5 này. Bản phúc trình của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được đệ nạp vào ngày 23 tháng 3 năm 2009. Song song với hai bản phúc trình do Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tóm gọn tất cả những khiếu nại hay tố cáo của các tổ chức phi chính phủ về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và của các cơ cấu Liên Hiệp Quốc liên quan đến quyền con người, thông qua các phúc trình hay tố cáo gửi đến Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền trên các lĩnh vực xã hội, dân sự, tôn giáo, phụ nữ, trẻ em, v.v. Thí dụ như Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Hà Nội vi phạm nghiêm trọng nhân quyền tại Việt Nam và thường xuyên không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Chính sách nhà nước Việt Nam không do các thiết chế quốc gia hoạch định như là chính phủ hay quốc hội, mà mọi sự đều do Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định, và Đảng Cộng sản bất cần mọi cam kết với thế giới. Hà Nội một mặt lên tiếng bác bỏ tố cáo này, cho là bịa đặt, và mặt khác lo sợ trước những diễn tiến bất lợi do những tiếng nói từ trong nước giống lên tố cáo chế độ độc tài đàn áp của Hà Nội từ nay cho đến ngày 8 tháng 5 năm 2009, là ngày đại diện Hà Nội phải ra điều trần trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh mỗi một đợt trấn áp nữa. Điển hình mới đây nhất là ngày 25 tháng 3 năm 2009, luật sư Lê Trần Luật bị tước vĩnh viễn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động vì lý do vi phạm hành chính và pháp luật. Luật sư Lê Trần Luật là người nhận bào chữa cho các bị can trong vụ tranh chấp đất đai tại giáo xứ Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, ông cho hãng thông tấn AFP biết ông không thể đại diện cho họ bởi cảnh sát đã tìm mọi cách ngăn cản ông đi Hà Nội mà không hề giải thích lý do tại sao, và vì vậy ông không thể biện hộ cho những giáo dân này. Và cuối cùng, trấn áp xảy ra 3 ngày trước khi vụ án phúc thẩm bằng cách đóng cửa văn phòng chính của ông ở tỉnh Ninh Thuận cũng như các chi nhánh khác, gồm có cả chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Luật, chính quyền đóng cửa văn phòng luật của ông là để ngăn cản hỗ trợ vấn đề nhân quyền, dân chủ và gửi thông điệp cho các luật sư khác là hãy liệu mà làm. Ngày 26 tháng 3 năm 2009, khoảng 20 công an đã xông vào nơi cư ngụ của nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ là Phương Nam Đỗ Nam Hải, tịch thu máy vi tính, ổ USB, điện thoại Motorola, modem để kết nối Internet, với lý do là cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, cung cấp và sử dụng Internet. Ông Hải cho biết đây là lần thứ 8 chính quyền đã làm như vậy đối với ông. Và theo ông Hải nghĩ là chính quyền muốn bịt miệng tiếng nói của ông và khủng bố tinh thần gia đình ông, nhằm buộc ông phải từ bỏ đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Ông Hải cho biết ông đã viết vào tờ kê biên tài sản trước khi ký tố cáo. Đây là một hành động ăn cướp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và sẽ không bao giờ từ bỏ lên tiếng tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Bài viết trên đây của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã được cho phổ biến trước ngày 8 tháng 5 là ngày phái đoàn Việt Nam đọc bản báo cáo trước Hội đồng Nhân quyền. Trong bản báo cáo, dĩ nhiên, ngoài những lời tự ca tụng về những thành tích bảo vệ và thăng tiến nhân quyền của mình, Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam là ông Phạm Bình Minh tự bào chữa rằng một số viên chức của chế độ có nhận thức còn hạn chế. Điều này dẫn tới sự thực thi vênh vẹo pháp luật liên quan đến các quyền con người. Lời bào chữa trên đây hoàn toàn trái ngược với các chỉ thị mà Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gửi cho các chính quyền và cơ quan ở địa phương. Cứ lấy biến cố tòa Khâm Sứ Cũ và Thái Hà làm thí dụ, thì thấy rõ địa phương có nhận thức còn hạn chế, hay họ chỉ thừa hành lệnh của Trung ương. Kết thúc bài viết, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế lên tiếng: chúng tôi cực lực tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và nghiêm khắc lên án Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc áp dụng công an trị để dập tắt mọi tiếng nói chân chính đòi nhân quyền và dân chủ của dân tộc Việt Nam, đồng thời hình sự hóa những nhân quyền căn bản của công dân và dùng những biện pháp hành chính bá đạo để khống chế những người không đồng ý với đường lối độc tài, phản dân hại nước của Đảng cầm quyền. Khi thi hành lệnh đàn áp của Bộ Chính trị, các cán bộ đảng đã hoàn toàn đi ngược lại những nhân quyền căn bản được ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, phủ nhận các quyền được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, chính Hiến pháp Việt Nam cũng bị vi phạm qua các đạo luật về an ninh quốc gia, Nghị định số 38 cấm biểu tình, chỉ thị chống đình công, pháp lệnh số 44 quản chế tại gia, Nghị định 97/2008 cấm sử dụng Internet vào mục đích chống nhà nước và gây phương hại an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Và cuối cùng, tháng 12 năm 2008, chính quyền lại ra thông tư kiểm soát, kiểm duyệt và hạn chế thiết lập blog. Với ghi nhận trên đây của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế mà chúng tôi nghĩ rằng người Việt Nam nào, cách riêng người Công giáo Việt Nam, cũng đều biểu đồng tình. Chúng tôi xin tạm ngưng một Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Như Chúa Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai các con. Như Chúa Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai các con. Thầy sai các con đi từ miền các chân đến hoàn thành bác mi, chỉ các vô thiếu năng tư như vừa thừa xuyên thuyết ra lệnh. Thầy sai con đến đây để không ấm mùa đông thân dày. Chúa Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai các con. Như Chúa Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai các con. Thầy sai các con sống cùng người xa chân, đôi tội cùng người xa chân, chỉ các cô thắm thiết xa vòng. Chúng là thôn con cháu tìm sông, thầy sai con đến đây để liên kết đàn chiến của thầy.
Quý vị và các bạn thân mến, thuở xưa có một thanh niên ở đất nước Hy Lạp mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không còn được sống bao lâu nữa, anh xung phong gia nhập quân đội vào thời điểm đất nước đang bước vào trận chiến khốc liệt với kẻ thù. Vì muốn chọn cái chết là một sự hy sinh anh dũng trên chiến trường, anh đã chiến đấu hết mình, không ngại phơi mình trước làn tên mũi đạn của kẻ thù và không mảy may lo cho sự sống của mình. Cuối cùng, khi quân thù bị đánh bại, anh vẫn còn sống. Vô cùng cảm phục trước lòng dũng cảm và can trường của người lính nọ, vị tướng quyết định thăng chức và trao tặng cho anh huân chương danh dự cao quý nhất cho công lao góp phần không nhỏ tạo nên chiến thắng ấy. Nhưng đến ngày nhận huân chương, anh lại tỏ ra rất u buồn. Khi hỏi lý do, vị tướng được biết về căn bệnh mà anh phải chịu, và ông ta quyết định cho tìm vị lương y giỏi nhất về trị bệnh cho người lính dũng cảm của mình. Căn bệnh chết người của người lính cuối cùng cũng được chữa khỏi. Nhưng cũng từ đó trở đi, người ta thấy người lính canh trường một thời đã không còn được xuất hiện nơi tuyến đầu vất vả nguy hiểm nữa. Anh luôn tránh né mọi khó khăn và cố gắng bằng mọi cách bảo vệ cuộc sống của mình thay vì đương đầu với thử thách. Khi có dịp gặp lại, vị tướng đã nói với người lính nọ một câu: giờ đây anh mới thực sự là chết hẳn. Quý vị và các bạn thân mến, câu nhận xét của vị tướng dành cho anh lính nọ tuy đầy thất vọng và chua xót, nhưng cũng mang một ý nghĩa sâu sắc rằng cuộc sống chỉ thực sự có giá trị khi ta biết cho đi, và chính đời sống yêu thương và phục vụ mới làm nên giá trị sống của chúng ta trong cái nhìn của mọi người. Theo các sách sinh học, thì trước khi con người bước vào cái chết thật sự, thì cái chết bộ phận đã diễn ra thường xuyên trong mỗi sinh vật, trừ quả tim. Khi trái tim ngừng đập, thì mọi hoạt động của cơ thể đều chấm dứt. Cũng vậy, một quả tim không còn biết yêu thương, chẳng khác nào cái vại chết lòng. Vì đó là tâm trạng của một người sống mà không còn cảm nhận ý nghĩa và giá trị của sự hy sinh, của tình yêu, và không còn tìm thấy những giá trị thiêng liêng của cuộc sống. Lạy Chúa, Ngài đã chỉ cho chúng con đường tìm thấy ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của mình, đó là: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai muốn mất mạng sống mình vì ta thì sẽ được cứu mạng sống ấy. Ai trong chúng con cũng trân trọng và muốn kéo dài đời sống của mình trên thế gian này. Nhưng xin cho chúng con biết sử dụng đời sống của mình để hiến thân đến yêu và phục vụ Chúa trong mọi người. Vì điều quan trọng không phải là chúng con được sống bao lâu, nhưng là phải sống như thế nào trên cõi trần gian này.
Như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai các con, như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai các con. Thầy sai các con đi từ miền Cát Trắng đến hoàn thành Bắc Mỹ, chỉ các cô thiếu năng thương nhớ như thừa xuyên bước ra lạnh. Thầy sai con đến đây để không ấm mùa đông thật dài. Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai các con, như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai các con. Thầy sai các con sống cùng người xa chân, đôi tuổi cùng người xa chân, chỉ các cô thắp nước xa tay, chúng là thùng con cháu tìm rồi. Thầy sai con đến đây để liên kết đàn chiên của thầy.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng lớn 31 thước, tức là 9.670 kilotoki. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilotoki. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilotoki. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilotoki. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilotoki. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.